Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ vừa qua đời. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Ngoại giao đoàn của Tòa Thánh đau buồn vì sự ra đi của Đức cha Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Đức cha Sambi qua đời tại Baltimore, Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư, 27 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc giải phẫu về phổi. Đức sứ thần là người gốc giáo phận Rimini, Ý. Ngài đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Algeria, Bỉ, Burundi, Cameroon, Cuba, Ấn Độ, Indonesia, Nicaragua, và nhất là Jerusalem, là nơi mà Ngài cũng làm đại diện của Tòa Thánh bên cạnh các chính phủ Chypre, Israel và Palestine. Năm 2002, khi còn làm việc tại Jerusalem, Ngài đã được thế giới nhắc đến khi các chiếc xe tăng bọc sắt của Israel tiến vào thành Bethlehem và vương cung thánh đường Giáng sinh bị bao vây. Khoảng 240 dân quân và thường dân Palestine đã rút vào trong khu vực của vương cung thánh đường, là nơi đang có khoảng 40 tu sĩ. Đây là một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử các linh địa của Kitô giáo. Đức cha Sambi và Đức cha Jean-Louis Thoron, lúc bấy giờ đang là Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã can thiệp để đòi hỏi Israel phải tôn trọng các nơi thánh. Đức cha Sambi là người rất am tường về tình hình thánh địa. Ngài đã đóng vai trò quyết định trong chuyến viếng thăm lịch sử và tế nhị của Đức John Paulo đệ nhị. Được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ từ năm 2005, Đức cha cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Ngài được mọi người biết đến như một con người chân thành, thẳng thắn và tích cực. Kể từ khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, Ngài đã không ngừng cố gắng hòa giải Hội đồng Dân một Hoa Kỳ với chính phủ mới. Mới đây, báo chí Ý loan tin rằng Ngài được gọi về Vatican để đảm nhận một chức vụ quan trọng hơn. Tang lễ của Đức cha Sambi sẽ được cử hành tại Washington vào ngày 6 tháng 8 tới đây nhằm lễ hiển dung. Tin Jerusalem. Chính phủ Israel cho mở lại linh địa nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Theo đài phát thanh Vatican, linh địa nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa nằm ở tây ngạn sông Jordan, đối diện với thành phố Jericho, đã được mở lại cho khách hành hương sau 44 năm bị phong tỏa. Linh địa này đã bị phong tỏa sau cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967. Quân đội Israel đã cho gài mìn trong toàn vùng và đặt một hàng rào điện để ngăn cản các cuộc đột nhập từ Jordan. Kể từ đó, cả vùng này được tuyên bố là khu quân sự, và các tu viện trong vùng đã trở thành hoang vắng. Thập niên 80, với sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Israel, khách hành hương có thể thực hiện các chuyến viếng thăm lẻ tẻ, nhất là vào dịp lễ hiển linh. Việc cho mở lại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa là kết quả của một thiện chí của chính phủ Israel. Bộ Du lịch Israel đã cho trùng tu linh địa, nhưng nghi thức cho mở lại linh địa đã diễn ra một cách âm thầm. Theo một số chuyên gia, thật ra nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa lại nằm ở đông ngạn sông Jordan, tức nằm trong lãnh thổ vương quốc Jordan. Các tài liệu khảo cổ cho thấy có nhiều nhà thờ cổ tại đông ngạn sông Jordan. Ngoài ra, tin mừng theo Thánh Gioan cũng nói rằng Bethania nằm bên kia sông Jordan. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã đến viếng thăm nơi này vào năm 2000. Đức Đường Kim Giáo Hoàng cũng đến đây năm 2009. Tin New Delhi, Ấn Độ. Gần 10,000 tín hữu Kitô gốc Cùng Đinh đã cùng với hàng chục giám mục Ấn Độ tuần hành đến trước quốc hội nước này để yêu cầu chấm dứt luật kỳ thị đối với họ. Cùng đinh là giai cấp thấp nhất trong hệ thống xã hội của Ấn Độ. Trong khi những người cùng đinh thuộc các tôn giáo như Ấn giáo, Sikh và Phật giáo được luật pháp cho hưởng giáo dục miễn phí và có thể được thu nhận và làm việc trong guồng máy công quyền, thì các tín hữu Kitô cùng đinh lại không được hưởng các quyền này. Dân số Kitô tại Ấn Độ hiện nay là 27 triệu người. Trong số này có đến 2/3 là người thuộc giai cấp cùng đinh. Nhiều chính phủ Ấn Độ đã không màng đến những đòi hỏi về bình đẳng của các tín hữu Kitô cùng đinh. Các nhóm Ấn giáo không ngừng chống đối việc cho các tín hữu Kitô cùng đinh được hưởng các quyền như các tín đồ cùng đinh của Ấn giáo, đạo Sikh và Phật giáo. Họ sợ rằng một khi các tín hữu Kitô cùng đinh được hưởng các quyền này, thì sẽ có nhiều người trở lại với Kitô giáo. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, người đã từ Roma trở về để tham gia cuộc tuần hành được tổ chức hôm 28 tháng 7 vừa qua, nói rằng việc chính phủ không màng đến những đòi hỏi của các tín hữu Kitô cùng đinh là một hành động kỳ thị nhãn tường. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã lên án hành động kỳ thị của chính phủ tại một cuộc meeting kết thúc cuộc tuần hành, trong đó có nhiều lãnh tụ đảng phái chính trị tham dự để đòi hỏi quyền của các tín hữu Kitô cùng đinh. Cuộc tuần hành đã diễn ra sau 3 ngày ăn chay trên toàn quốc, với sự tham gia của hàng trăm nhà tranh đấu cho các tín hữu Kitô cùng đinh trên toàn quốc. Tin Roma. Kẻ khủng bố tại Na Uy tố cáo Đức Thánh Cha vì bên vực quyền của người di dân, nhất là Hồi giáo. Trong tuyên ngôn có tựa đề 2083, tuyên ngôn độc lập của Âu Châu, Anders Behring Breivik, người đã sát hại trên 70 người trong cuộc khủng bố hôm thứ Sáu tuần trước, đã tố cáo Đức Thánh Cha Benedicto là người cổ võ cho chủ trương ngu xuẩn của Kitô giáo trước sự đe dọa của Hồi giáo. Breivik viết, mặc dù Benedicto nhấn mạnh đến nhu cầu phải có sự hỗ tương trong quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo, cũng như thúc đẩy các nước Hồi giáo phải bảo đảm tự do cho các tín hữu Kitô di dân, nhưng ông cũng khuyên các tín hữu Kitô phải tiếp tục mở rộng vòng tay để đón tiếp người di dân Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, giáo sư Massimo Antrovigna, một nhà xã hội học Ý đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, nói rằng cuốn sách của Breivik lại được một tư tế của giáo hội tôn thờ Satan đưa lên mạng. Theo giáo sư Antrovigna, mỉa mai thay, giáo hội này lại được nhìn nhận tại Na Uy. Giáo sư Antrovigna cho biết, Breivik đã được rửa tội trong giáo hội Tin lành Luther. Anh không hề là một tín hữu Kitô cực đoan, mà chỉ là người sử dụng gia sản Kitô Âu Châu để tấn công Hồi giáo. Giáo sư này cũng tiết lộ rằng Breivik là một thành viên của tổ chức Tam điểm Na Uy. Ngoài ra, theo hãng thông tấn Asian News, trong cuốn sách của mình, Breivik cũng ca tụng chủ nghĩa quốc gia Ấn giáo cực đoan như một mẫu mực trong cuộc chiến chống lại Hồi giáo. Anh xem ý thức hệ Ấn giáo cực đoan như một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu nhằm hạ giảm các nền dân chủ ngày càng gia tăng trên thế giới. Trong tuyên ngôn, người thanh niên khủng bố đề cao các cuộc tấn công của Ấn giáo cực đoan nhắm vào người Hồi giáo tại Ấn Độ. Trong thực tế, Ấn giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu Kitô, chứ không phải người Hồi giáo. Tin Cairo, Ai Cập. Có thêm nhiều cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại vùng Thượng Ai Cập. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, tại một làng nhỏ thuộc ngoại ô thành phố Samaluk, Thượng Ai Cập, một nhóm tín đồ Hồi giáo đã tấn công các tín hữu Kitô. Một thanh niên Hồi giáo đã đánh đập một phụ nữ Kitô có mang. Các lực lượng an ninh đã đến giải tán cuộc xung đột. Tuy nhiên, họ chỉ bắt giữ các tín hữu Kitô có dính líu vào cuộc đụng độ. Theo cha Estefanos Shehata, thuộc giáo phận Copt Samaluk. Nguyên nhân chính đằng sau vụ tấn công là tiếng chuông nhà thờ, mà những người Hồi giáo trong làng cho là gây ồn ào. Chashihata giải thích rằng hầu hết dân cư trong làng là Tín hữu Kitô, và chỉ gần đây họ mới có vấn đề với những người Hồi giáo trong làng. Các Tín hữu Kitô trong làng cho rằng cuộc tấn công đã được suy tính và chuẩn bị. Người Hồi giáo biết rõ rằng trong làng không có nhiều nhân viên an ninh. Sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, các cộng đồng Kitô tại Thượng Ai Cập và các vùng xa thủ đô đã trở thành nạn nhân của những vụ tấn công của người Hồi giáo. Một nguồn tin địa phương nói với hãng thông tấn Asian News rằng tình hình xáo trộn hiện nay là do thiếu an ninh và thái độ dửng dưng của cảnh sát. Văn hóa Hồi giáo và nạn mù chữ cũng đóng một vai trò quan trọng. Tin Santiago de Chile. Giáo hội tại Chile kêu gọi từ bỏ bạo động và tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề giáo dục xuyên qua đối thoại. Được biết từ vài tuần lễ nay, phong trào sinh viên Chile đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo động nhằm yêu cầu chính phủ phải duyệt lại hệ thống giáo dục và học đường. Một nhóm sinh viên đã mời gọi giáo hội ủng hộ cuộc tranh đấu của họ. Nhưng giáo hội kêu gọi hãy từ bỏ bạo động và tìm kiếm những giải pháp xuyên qua đối thoại. Đức cha Ricardo Esati Antrello, tổng giám mục thủ đô Santiago, nói rằng ngài chỉ ủng hộ cuộc đối thoại. Theo ngài, cần phải bàn thảo những vấn đề cần được giải quyết, bởi vì bạo động chẳng đưa đến đâu. Sau khi đã tìm cách thuyết phục một nhóm sinh viên đang chiếm nhà thờ chính tòa thủ đô, Đức cha Antrello nói rằng ngài ủng hộ các lời kêu gọi đối thoại giữa những người biểu tình và chính phủ. Đã có khoảng 20.000 sinh viên tham dự các cuộc biểu tình tại Santiago. Họ chiếm 20 trường học. Các sinh viên yêu cầu cải tổ hệ thống giáo dục, phẩm chất giáo dục, cũng như cơ hội được hoàn tất việc học dù thuộc giai cấp xã hội nào. Đức Tổng giám mục Santiago cho biết ngài rất quan ngại về việc một nhóm sinh viên đã tuyệt thực, cũng như cáo buộc của một số phụ huynh cho biết có 150 bạn trẻ bị hành hung trong các cuộc biểu tình. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 22 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Chile nói rằng xã hội có quyền được sống hòa bình, nói thẳng và tìm kiếm đối thoại để giải quyết các vấn đề. Tin Berlin. Vé vào tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại vận động trường Berlin, Đức vào tháng 9 tới đây đã bán hầu hết. Được biết, vận động trường Berlin có thể chứa được 70.000 chỗ ngồi. Ông Ronald Rother, điều hợp viên chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại thủ đô Berlin, xác nhận đã có 67.000 người ghi danh tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa tại vận động trường Berlin vào chiều ngày 22 tháng 9 tới đây. Lúc đầu, do tình trạng tục hóa của thành phố, ban tổ chức lo ngại rằng số người tham dự thánh lễ sẽ không nhiều. Do đó đã chọn Charlottenburg Castle làm nơi tổ chức thánh lễ. Năm 1996, khi chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ tọa thánh lễ tại sân vận động Berlin, mặc dù có nhiều người từ Ba Lan đến, sân vận động vẫn còn chỗ trống. Trước khi dâng thánh lễ tại sân vận động Berlin, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Đức. Trong vài tuần lễ vừa qua, sự kiện này đã gây nhiều tranh cãi sau khi một dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội đã kêu gọi các đồng viện của ông tẩy chay việc mời Đức Thánh Cha đến đọc diễn văn. Linh mục thư ký của Hội đồng Giám mục Đức và điều hợp viên của chuyến viếng thăm Đức của Đức Thánh Cha cho biết, bài diễn văn của Đức Thánh Cha sẽ tập trung vào các nền tảng đạo đức của Cộng hòa Liên bang Đức. Tin Washington. Một ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm tự do tôn giáo và trao trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị chính phủ nước này tịch thu. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, sau một cuộc tranh luận sôi nổi, Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một tuyên ngôn yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt mọi hình thức kỳ thị tôn giáo và trao trả mọi nhà thờ và các di tích lịch sử khác của Kitô giáo lại cho các giáo hội. Dân biểu Ed Royce, đơn vị California, thuộc đảng Cộng Hòa, nói rằng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn còn bị đe dọa nặng nề. Theo ông, thay vì được bảo vệ, các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có tòa thượng phụ đại kết Constantinople, không có được một quy chế pháp lý nào. Năm 1971, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa một phân khoa thần học lớn của giáo hội chính thống. Kitô giáo đã có mặt tại Istanbul từ thời hoàng đế Constantino. Thổ Nhĩ Kỳ không nhìn nhận đức thượng phụ đại kết Bartolomeo như là thủ lãnh của giáo hội chính thống, mà chỉ xem ngài như lãnh đạo tinh thần của cộng đồng chính thống Hy Lạp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ vừa qua đời, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự ra đi của Đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã để lại nhiều thương nhớ và ngưỡng mộ nơi các nhà lãnh đạo tại nước này cũng như trên khắp thế giới. Được nhiều người ngưỡng mộ mệnh danh là siêu sứ thần, Đức cha Sambi là hiện thân của chính nền ngoại giao của tòa thánh. Ngài là người biết kết hợp hoạt động mục vụ với kỹ năng ngoại giao, đặc biệt trong sứ mệnh đầy khó khăn tại Jerusalem và đảo Sip. Ngoài những cuộc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Kỳ, Đức cha Sambi còn được ngưỡng mộ vì vai trò của ngài trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Trần Phước Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 2008. Qua đó, Đức Thánh cha đã đích thân gặp gỡ với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục khiến cho giáo hội tại đây phải chao đảo. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, với tư cách là đại diện của Đức Thánh cha Benedicto, Đức Tổng Giám mục Sambi đã được các Đức Giám mục Hoa Kỳ và người công giáo nước này kính trọng và yêu mến sâu xa. Nhấn mạnh đến vai trò của Đức cha Sambi, vừa là đại diện của Đức Thánh cha với giáo hội địa phương, vừa là đại sứ của tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại rằng Đức sứ thần tòa thánh đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc điều phối chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh cha hồi năm 2008. Qua đó, Đức Thánh cha đã bày tỏ một lòng thương mến cao độ đối với dân tộc Hoa Kỳ. Về phần mình, Đức Hồng y Donald Gurren, Tổng Giám mục Washington, người sẽ giảng trong thánh lễ an táng của Đức cha Sambi tại đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 8 tới đây, đã bày tỏ đau buồn sâu xa về cái chết của nhà ngoại giao tòa thánh lỗi lạc này. Trong suốt thời gian làm sứ thần tại Hoa Kỳ, Đức cha Sambi đã đi khắp nước để tham dự các cuộc chuyển chức giám mục. Đức cha Sạc Chaput, Tổng Giám mục Denver, người sẽ về thay thế Đức Hồng y Justin Trigali tại Tổng giáo phận Philadelphia, đã nhớ lại nhiều chuyến viếng thăm của Đức Sứ Thần. Đức cha Chaput nói rằng, sự hiện diện của nhà ngoại giao này nâng cao tâm hồn của bất cứ ai Ngài gặp gỡ. Đức Tân Tổng Giám mục Philadelphia nói, chúng tôi nhớ mãi nụ cười và sự hiện diện của Ngài. Trong một tuyên ngôn được cho công bố, khi nghe tin Đức cha Sabi qua đời, Đức cha Chabut nói rằng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh là một người có năng lực tông đồ lớn. Bất cứ ai gặp gỡ Ngài đều tức khắc nhận ra tình yêu mạnh liệt của Ngài đối với giáo hội và sự hăng say rao giảng tin mừng. Đây là một cuộc nâng đỡ lớn lao cho các đức giám mục Hoa Kỳ. Các vị sứ thần tòa thánh thường là những người chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn và bổ nhiệm giám mục. Năm 2005, khi Đức cha Sami được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm sứ thần tại thủ đô Washington, nhiều người đã nhận thấy rằng Ngài đã giúp bổ nhiệm các vị giám mục rất vững chắc trong việc bình vực giáo huấn của giáo hội. Chào đời tại Rimini năm 1938, Đức cha Sambi chịu chức linh mục vào năm 1964 tại giáo phận San Marino Montefeltro, Ý. Ngài đậu tiến sĩ thần học và giáo luật và gia nhập ngoại giao đoàn tòa thánh năm 1969. Với sứ mệnh đầu tiên tại Cameroon và sau đó tại một số nước khác như Jerusalem, Cuba, Algeria, Nicaragua, Bỉ và Ấn Độ. Ngài được bổ nhiệm giám mục năm 1985 và làm quyền sứ thần tòa thánh tại Burundi và Indonesia. Năm 1998, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Israel và đảo Sip, kiêm khâm sứ tại Jerusalem và Palestine. Theo một số cộng tác viên thân cận của Ngài, Đức cha Sambi đã thể hiện kỹ năng ngoại giao cao độ của Ngài khi phục vụ tại Thánh Địa, là nơi luôn có những tranh chấp giữa các tôn giáo, tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô và nhất là mối quan hệ phức tạp giữa Tòa Thánh và Israel. Đức cha Pier Battista Fisabella thuộc dòng Francisco, quản thủ Thánh Địa, nói rằng Đức cha Sambi là một nhà ngoại giao rất thẳng thắn. Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Gioan Paolo đệ nhị tại Thánh Địa hồi năm 2000. Ngài cũng đã đóng vai trò chủ yếu trong thời kỳ có cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine, đặc biệt là khi vương cung thánh đường Giáng sinh tại Bethlehem bị quân đội Israel bao vây, và khi một số dân quân Palestine vào tá túc trong khuôn viên vương cung thánh đường. Theo cha Bisabella, trong những năm phục vụ tại Thánh Địa, Đức cha Sambi đã chứng tỏ một tình yêu thương cao độ đối với giáo hội địa phương và gia sản phong phú của giáo hội này. Sau khi được bổ nhiệm làm sứ thần tại Hoa Kỳ, Đức cha vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nơi mà Ngài đã yêu mến một cách đặc biệt. Ngài tiếp tục nâng đỡ Thánh Địa, nhất là những sáng kiến của sáng hội Francisco tại đây. Cũng như nhiều bạn hữu và cộng tác viên của Đức cha Sambi, linh mục quản thủ Thánh Địa luôn nhớ đến sự can đảm và tính lạc quan của Đức cha. Về phần mình, các viên chức Israel cũng nhớ đến nhà ngoại giao tòa thánh như một người đã giúp gia tăng con số khách hành hương đến Thánh Địa. Ông Abraham Hitzson, Bộ trưởng Du lịch, nói rằng Đức cha Sambi là một người bạn của quốc gia và nhân dân Israel. Trong một bài diễn văn đọc trước sự hiện diện của Đức Sứ Thần, Bộ trưởng Du lịch Israel nói, Ngài là người đã hoạt động cho hòa bình tại Trung Đông hơn nhiều người có thể đọc được trên báo chí hàng ngày. Lần đầu tiên, Ngài đã thiết lập được quan hệ giữa chúng tôi và Bộ Du lịch Palestine. Tại Roma, Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Miguel Diaz nói rằng Đức cha Sambi là một cộng tác viên đáng tin cậy, với một sự hiểu biết sâu xa về thực tại phong phú và đa dạng của Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về Đức cha Pedro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ vừa qua đời. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài bình luận của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, nói về sự phi lý của một chính phủ vô thần muốn lãnh đạo giáo hội công giáo. Đức Hồng Y đã bình luận như sau. Những ngày qua, tín hữu công giáo trong và ngoài Trung Quốc đã ghi nhận trong nỗi buồn sầu và lòng căm phẫn về các phát ngôn của ông Lưu Bách Niên, linh mục Zhou Jingzhai, linh mục Phan, linh mục Giang Du, mà quả thật khó có thể phân biệt được với tình trạng ly giáo. Và mới đây, tuyên bố của Văn phòng Tôn giáo vụ đã đạt đến cùng cực của sự phi lý. Chúng ta có thể hiểu được, nếu chính phủ ra mặt để bảo vệ các con rối của họ bằng cách nói rằng họ thức thời chính trị, hoặc để ca ngợi lòng can đảm của họ trong việc cưỡng chống áp lực nước ngoài. Nhưng đằng này, họ lại ra mặt để ca ngợi đức tin công giáo nhiệt thành, và nói rằng các vụ tấn phong không có phép của giáo hoàng là cần thiết cho hoạt động bình thường của giáo hội, và cần thiết cho các nhu cầu sinh hoạt mục vụ và rao giảng tin mừng. Đây thực sự vô cùng phi lý và lố bịch. Như gần đây, một số học giả đã chỉ ra, chính phủ hiện nay đang điều hành giáo hội công giáo. Họ đuôi hay sao? Chẳng lẽ họ không có dịp để nhìn thấy giáo hội công giáo hoạt động như thế nào trong những miền khác trên toàn thế giới? Chẳng lẽ tình hình đặc biệt ở Trung Quốc buộc chính phủ phải điều hành một giáo hội bằng cách đơn giản là không còn nhận ra được là công giáo nữa? Họ đang làm trò cười cho toàn cả thế giới. Các vị lãnh đạo Trung Quốc của chúng ta có thể nào bỏ ra một ít thời giờ từ những cuộc tranh chấp quyền lực của họ và để ý đến cộng đồng bé nhỏ của những người công giáo hay sao? Tại sao anh chị em của chúng ta không được phép sống một cách bình an, đời sống đức tin bình thường của họ? Đó chẳng phải là một cái quyền của họ được quy định bởi hiến pháp hay sao? Họ đã đổ lỗi cho vạ tuyệt thông của Tòa Thánh trong thập niên 50 là nguyên nhân, và các vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp là hậu quả. Họ đang bẻ quạt thực tế một cách không biết xấu hổ. Từ ba vụ tấn phong bất hợp pháp gần đây và Đại hội 8, tất cả mọi người đều có thể hiểu rằng cơ quan tôn giáo vụ và hội yêu nước đã quyết định dẫn dắt giáo hội công khai đi vào con đường của một giáo hội độc lập một cách không hối tiếc, và đơn phương bầu cử và tấn phong các giám mục của họ. Sau đó, có lẽ họ sẽ tìm một ai đó có đủ thế giá như Luther, như vua Henry thứ 8, để cung ứng một tầm vóc cho giáo hội mới của họ. Nhưng họ hoàn toàn không có quyền chiếm đoạt danh xưng giáo hội công giáo. Với bạo lực, họ hạn chế tự do nhân sự, thậm chí còn xúc phạm đến chân giá trị của lương tâm. Họ hoàn toàn coi thường quyền hạn và lòng từ tâm của Đức Thánh Cha chúng ta. Và họ lại còn dám nói rằng họ có lòng chân thành đối thoại. Đó là lời gian dối vĩ đại nhất trên thế gian. Chỉ vì những lợi ích riêng tư và sự hèn nhát của các quốc gia đã ngăn chặn các nước không lên tiếng được để nổi lên một lời công bằng nhằm phản đối. Tục ngữ có câu, người đời sáng mắt ra. Tại Lạc Sơn, một số người có thể ái mộ những hiệu quả hành chính của Linh Mục Lây, nhưng họ phải biết rằng ông không xứng hợp để làm một giám mục. Tại Sáng Đầu, có thể có những người hỗ trợ những tham vọng của Linh Mục Quang, nhưng nói chung, đa số các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc sẽ tẩy chay những kẻ cơ hội và sẽ luôn luôn đứng về phía của Đức Giáo Hoàng. Không ai biết mùa đông khắc nghiệt sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tín hữu của chúng ta không sợ hãi, hoặc họ sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của mình bằng niềm tin và lời cầu nguyện, mà qua đó sẽ đem đến cho họ sức mạnh để noi gương các vị tử đạo đã được phong thánh và vô số những anh hùng đức tin đang sống, để can đảm làm chứng cho đấng cứu độ phục sinh của chúng ta. Kính thưa anh chị em tín hữu tại Trung Quốc, chúng tôi chào mừng anh chị em. Từ một người anh lớn tuổi, người gần như cảm thấy xấu hổ, sống trong sự tự do, Hồng Y Trần Nhật Quân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bình luận của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về sự phi lý của một chính phủ vô thần muốn lãnh đạo giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 chương 4 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Gioan đoạn 20 câu 21. Giáo hội nhận lãnh cùng một sứ vụ mà Đức Kitô lãnh nhận từ Chúa Cha là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này làm nên chính lý do hiện hữu của giáo hội giữa lòng thế giới. Vì vậy, khi đón nhận tin mừng, giáo hội tại Việt Nam cũng lãnh nhận sứ vụ loan báo tin mừng Đức Kitô cho từng người và mọi người. Nhờ đó, họ khám phá ý nghĩa đời sống và được lớn lên như những con người mới. Nhận thức này khiến Đại hội Dân Chúa nhấn mạnh rằng, thay vì coi truyền giáo chỉ như một trong những hoạt động của giáo hội, thì nay cần nhìn sứ mệnh truyền giáo như nấm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh đời sống giáo hội. Do đó, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động, từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ cho mục tiêu này. Sứ vụ này mang tính duy nhất và toàn diện. Duy nhất vì tất cả đều khởi đi và quy hướng về con người Đức Giêsu Nazareth và mầu nhiệm của Người. Người là con Thiên Chúa, đấng vừa khai mở vừa là hiện thân của Vương quốc Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Vì thế, khi thi hành sứ vụ, nhất thiết phải công bố danh Chúa Giêsu. Toàn diện vì sứ vụ bao gồm nhiều hoạt động, công bố tin mừng lần đầu tiên, giáo huấn nhằm xây dựng sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó, có mối liên hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo tin mừng và việc phục vụ đời sống cùng sự phát triển con người toàn diện. Chính Chúa Giêsu dạy giáo hội hướng đi này. Cho dù mối quan tâm hàng đầu của người là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng quan tâm đến công bằng xã hội và nhu cầu vật chất của dân chúng. Như thế, tin mừng của người liên kết mật thiết với sự phát triển những giá trị nhân linh và không hề tách rời đức tin ra khỏi cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giáo hội tại Việt Nam xác tín rằng dân Chúa cần tích cực cộng tác với mọi người thiện chí, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là phương thế cụ thể để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện của Đức Kitô trên đất nước này. Là một công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời, chúng ta thi hành bổn phận này với tinh thần phúc âm. Khi thể hiện chức năng tiên tri bằng lời nói chân thành và có trách nhiệm, thực thi yêu thương trong chân lý và thực thi chân lý trong yêu thương. Theo ý nghĩa đó, Đức Benedicto thứ 16 nhắn nhủ các tín hữu Việt Nam rằng, bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Để thực hiện lời mời gọi này, các tín hữu cần thấu triệt giáo huấn của giáo hội về xã hội. Giáo huấn này sẽ soi sáng cho các tín hữu biết cách yêu mến quê hương, yêu thương không trừ một ai, quan tâm phát triển nhân bản và văn hóa, xây dựng công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và sự tự do tôn giáo qua nẻo đường hiền lành và khiêm nhường, bao dung và tha thứ. Định hướng này sẽ mở đường cho những chương trình mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt cho thiếu nhi, giới trẻ và di dân. Như Đức Kitô, giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi và bất công, nhưng đồng thời yêu thương hết thảy mọi người với lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa. Các tín hữu của Chúa Giê-xu phải lấy việc lành mà vượt thắng lối sống bạo lực, ích kỷ, hưởng thụ và phóng túng. Để chu toàn, sứ vụ duy nhất và toàn diện của giáo hội, mỗi tín hữu, theo ơn gọi riêng của mình, đều phải dấn thân loan báo tin mừng. Tuy nhiên, vì sứ vụ của giáo hội cốt yếu mang tính cộng đồng, nên không một tín hữu nào có thể thi hành sứ vụ cách riêng lẻ. Chính vì thế, các tín hữu Việt Nam, cá nhân cũng như cộng đoàn, phải tích cực tham gia vào cùng một kế hoạch chung mà giám mục địa phương hợp nhất với Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, còn phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giáo phận, và các dòng tu, cũng như giữa các dòng tu với nhau. Ngoài ra, mọi thành phần dân Chúa cần ý thức về mối tương quan sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sứ vụ là hoạt động có tính chiêm niệm và chiêm niệm mang tính hoạt động. Thi hành sứ vụ loan báo tin mừng là chia sẻ tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta đã lãnh nhận, đó là được biết Đức Kitô. Như vậy, sứ vụ ấy trước hết là sự cảm nghiệm về Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong mình. Điều đó thôi thúc chúng ta phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa và xã hội đến đức tin và luân lý. Do đó, cần cảnh giác trước những cám dỗ lôi cuốn chúng ta rơi vào khuynh hướng đề cao hoạt động mà không quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm. Chúa Giê-xu đã thi hành sứ vụ với cung cách đặc biệt. Là tiên tri trung thành của chân lý tin mừng, người can đảm và kiên nhẫn kêu mời mọi người sám hối và sống theo ý định của Thiên Chúa. Là tôi tớ, người khiêm nhường phục vụ nhân loại, đến độ hiến thân trên thập giá, biểu lộ uy quyền hiển trị của Thiên Chúa tình yêu, là tư tế đích thực và là vị trung gian giàu lòng thương xót, người đã cùng chia sẻ với gia đình nhân loại để dâng lên Chúa Cha những đau khổ, ưu sầu cũng như hạnh phúc và niềm vui của họ. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta cần thi hành sứ vụ với cung cách của Người, đó là can đảm và kiên trì loan báo chân lý tin mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người, nhất là những người nghèo khổ. Con người ngày nay không chỉ đón nhận tin mừng bằng cách nghe, nhưng còn bằng cách thấy. Vì thế, Đại hội Dân Chúa đề nghị trong các chương trình huấn luyện nhân sự ở mọi cấp, cách riêng huấn luyện chúng sinh, tu sĩ nam nữ, vấn đề không chỉ là trau dồi kiến thức, nhưng còn là hình thành một cung cách sống và phục vụ của sứ giả tin mừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 chương 4 thư chung hậu Đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 chương 4 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nữa. Tuy nhiên, khi chia sẻ, chúng ta không hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái tâm tư, cái tôi của mình. Nhưng đồng thời, điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là đối tượng của chúng ta đang chia sẻ với. Gần đây trên các trang mạng, thường xuất hiện các bài phỏng vấn các nữ ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu về đời sống gia đình của mình. Nội dung các bài phỏng vấn là sự chia sẻ xoay quanh về việc chồng con, nhà cửa và khả năng kinh tế gia đình của họ. Có một mẫu số chung cho nội dung đề tài này, đó là các cô là những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Gia đình của họ được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, kinh tế vững vàng, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Đa số họ đều tự nhận mình là người đã chọn cách lao động để trưởng thành và phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, cực khổ để có ngày hôm nay trở thành người thành đạt và đầy đủ. Vì thế, việc họ có quyền hưởng thụ một cuộc sống sung túc, sang giàu, đó là điều rất hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, có cần thiết hay không khi đưa lên mặt báo những không gian sống rất đổi sang trọng, tiện nghi trong gia đình của họ? Những ngôi nhà như biệt điện nguy nga trị giá tiền tỷ, thậm chí có những ngôi nhà được giác vàng. Về cách tiêu xài thì có người còn cẩn thận chia sẻ cả những thương hiệu thời trang mình đang dùng. Sự chia sẻ này sẽ mang lại sự đồng cảm nào khi cũng trên những mặt báo này còn xuất hiện nhan nhản những cảnh đời thương tâm, nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cơ cực với cuộc mưu sinh mà vẫn bữa no, bữa đói. Sẽ mang lại tác dụng gì cho mọi người khi thu nhập bình quân của người dân trong xã hội còn rất thấp so với các nước? Đó là chưa nói đến nỗi cơ cực vì phải oằn mình trong cơn bão giá hiện nay. Cũng vậy, cùng với phong trào bình đẳng giới, nhiều quyền lợi của người phụ nữ ngày nay cũng đã được công nhận. Do vậy, trong đời sống gia đình, cái cảnh chồng chúa vợ tôi cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, do não trạng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người dân Việt, nên nhìn chung sự bình đẳng giới cũng còn mang tính tương đối. Những tin tức về những người phụ nữ bị bạo lực về thân xác, bị chồng ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và giết hại với nhiều hình thức rất dã man, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Nếu người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, bị nạn bạo hành thân xác, thì bạo hành tinh thần là cảnh ngộ phổ biến của các phụ nữ sống ở thành thị. Cứ thử lướt vào mục tâm sự bạn đọc của VN Express, chúng ta cũng không khó khăn gì để bắt gặp những lời tâm sự rất đau lòng trong cuộc sống hôn nhân mà chủ nhân của nó là những người phụ nữ có tri thức, có công ăn việc làm, nhưng đời sống hôn nhân vẫn không hạnh phúc vì những người chồng vô tâm, ích kỷ và gia trưởng. Nhiều phụ nữ đã phải thốt lên rằng, trong mắt chồng tôi không đáng giá một xu. Trong hoàn cảnh đó, thì lời chia sẻ của những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc rằng, các cô được chồng nâng như trứng, hứng như hoa. Ở nhà, các quý bà này không phải rửa chén và đổ rác. Thậm chí có cô còn tâm sự với báo giới rằng, lý do khiến cô không thích rửa chén chỉ vì sợ cái cảm giác chén bị vỡ và nghe tiếng đổ bể. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu, chẳng va chạm được đến cõi tâm tư, tình cảm của một ai cả. Nếu cần thiết phải ca tụng chồng mình, chỉ cần nói, chồng tôi biết quan tâm chia sẻ những việc không tên trong gia đình với tôi, thế là đủ. Nhiều người phụ nữ cũng tỏ lòng biết ơn và ca tụng vai trò của người chồng trong đời sống của mình, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và rất ngưỡng mộ. Đó là do cái cách của họ khi chia sẻ. Thế đấy, chia sẻ tưởng là điều rất đơn giản vì ai cũng làm được. Nhưng làm sao cho lời chia sẻ dù rất riêng của mình, cách nào đó cũng mang lại lợi ích cho người được chia sẻ, và nhất là khi lời chia sẻ đó được phát tán trên cộng đồng, thì điều đó phụ thuộc vào tính cách, văn hóa và lòng đạo đức bác ái của người chia sẻ. Bởi vậy mới có câu, tôi nhìn nghiêng nếu bạn tôi chột mắt. Chắc chắn rằng trên đời này, không một người phụ nữ nào hạnh phúc và cao trọng hơn mẹ Maria. Mọi vinh quang, ơn phúc và quyền thế của mẹ, cũng như mọi đau khổ, vui mừng và tình yêu dành cho chúng ta, tất cả đều được thể hiện qua vai trò mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, khi đi viếng bà chị họ Isabe và nghe người chị ca tụng mình rằng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, thì Đức Mẹ lập tức hướng vinh quang của mình đến Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, để luôn ý thức rằng tất cả đều do ở Thiên Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Vì thế, khi nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống, xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những hạnh phúc mình đang có với người khác, với tâm tình khiêm nhường, cao cả và nhân từ như Đức Mẹ đã từng thực hiện với người chị họ của mình vậy. Amen.
Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc, Chúa ở cùng ta. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc, đã sinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương êm ái vui an bao người. Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc, đã sinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.